chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin. Kính mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin. Trong chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Bộ Tài chính đề xuất 7 đối tượng được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tập trung tổ chức tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Hỏi đáp về luật đất đai năm 2024. Và cuối cùng là các bài viết đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi cấy đâm trùng Hà Thảo. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của nhà nước trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Theo đó, tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất 7 đối tượng được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi bao gồm 1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất cây lương thực bao gồm A. Toàn bộ diện tích giao để sản xuất cây lương thực bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất. B. Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm. Diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm, bao gồm đất có quy hoạch, kế hoạch trồng ít nhất một vụ lúa trong năm, hoặc diện tích đất có quy hoạch, kế hoạch trồng cây hàng năm, nhưng thực tế có trồng ít nhất một vụ lúa trong năm. 2. Hộ nghèo theo quy định được nhà nước giao sử dụng đất nông nghiệp. 3. Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất để làm muối. 4. Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức để trồng rau màu, mạ, cây công nghiệp dài ngày, cây công nghiệp ngắn ngày, kể cả cây vụ đông, cây ăn quả hoặc cây dược liệu, nuôi trồng thủy sản, trừ nuôi trồng tại hồ, đập, sông, suối, đầm, chăn nuôi. 5. Hộ gia đình cá nhân là nông trường viên đã nhận đất trong hạn mức được giao khoản ổn định của công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, nông lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật. 6. Tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị. 7. Tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ thoát lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa phèn, giữ ngọt tại địa bàn. Ngày 7 tháng 5 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 2088 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung tổ chức tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tiến độ và tỷ lệ tiêm phòng các loại vaccine cho đàn gia súc gia cầm chưa đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Đặc biệt, tỷ lệ tiêm phòng vaccine dài cho đàn chó mèo so với tổng đàn còn thấp, tập trung chủ yếu tại huyện Đắk Rông và Hướng Hóa, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn và gây bệnh trên người trong thời gian đến là rất cao. Để tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại văn bản số 2560 ngày 9 tháng 4 năm 2024 về việc tập trung tổ chức tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo triển khai công tác tiêm phòng các loại vaccine cho đàn vật nuôi tại địa phương, cụ thể như sau. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương bố trí kinh phí và hoàn thành việc cung ứng các loại vaccine, tổ chức triển khai tiêm phòng đại trà đợt 1 năm 2024 trong tháng 5 năm 2024 đối với các bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục và cúm da cầm. Ra soát tiêm phòng nhắc lại, tiêm phòng bổ sung, bảo đảm trên 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ đúng loại vaccine. Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y và các cơ quan liên quan tăng cường hơn nữa công tác tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024, đặc biệt là tiêm vaccine dài cho đàn chó mèo tại địa phương. Kịp thời biểu dương những đơn vị thực hiện tốt, phê bình những đơn vị lơ là trong chỉ đạo thực hiện. Khẩn trương ra soát tổng đàn, chỉ đạo tiêm phòng bổ sung vaccine dạy cho đàn chó mèo trên địa bàn đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn và 100% trong diện tiêm. Tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại thông báo số 279 ngày 26 tháng 12 năm 2023 của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Sĩ Đồng tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh vật nuôi tỉnh Quảng Trị và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về sử dụng vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo đôn đốc đấu thầu các loại vaccine, vật tư, hóa chất cung ứng cho các địa phương tổ chức tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh động vật theo kế hoạch ban hành, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát công tác tiêm phòng vaccine tại các địa phương, bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% tổng đàn, thường xuyên cập nhật báo cáo kết quả tiêm phòng của các địa phương để chỉ đạo nhằm đạt kết quả tiêm phòng cao nhất, hướng dẫn đôn đốc các địa phương tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi đảm bảo an toàn, hiệu quả, không để bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát, lây lan diện rộng. Chỉ đạo cập nhật tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm và kết quả tiêm phòng kịp thời, đầy đủ, chính xác lên hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến, theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm phòng, mối nguy hại của việc không tiêm phòng để xảy ra dịch bệnh và các quy định về xử phạt đối với các trường hợp vi phạm để người dân tích cực tham gia tiêm phòng các loại vaccine cho đàn gia súc gia cầm và tiêm vaccine dài cho đàn chó mèo của gia đình theo thông báo của chính quyền địa phương, kịp thời đưa tin phản ánh tình hình tiêm phòng tại các địa phương. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân về lợi ích của việc tiêm phòng, mối nguy hại của việc không tiêm phòng để xảy ra dịch bệnh, các quy định về xử phạt đối với các trường hợp vi phạm và các biện pháp phòng chống dịch bệnh để tích cực tham gia tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm và tiêm vaccine dài cho đàn chó mèo theo quy định.
Hỏi đáp về luật đất đai năm 2024. Luật đất đai số 31 năm 2024 QH15 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18 tháng 1 năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Thay thể luật đất đai số 45/2013 QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 35/2018 QH14. Chương trình giảm nghèo thông tin năm 2024 sẽ giới thiệu đến quý vị các nội dung hỏi đáp về luật đất đai năm 2024. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hỏi: phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng luật đất đai năm 2024 là gì? Trả lời: theo quy định tại Điều 1, Điều 2 luật đất đai năm 2024. Điều 1: phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của nhà nước, đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 2, đối tượng áp dụng là: 1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai. 2. Người sử dụng đất. 3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai. Hỏi: người sử dụng đất được hiểu như thế nào theo quy định của luật đất đai năm 2024? Trả lời: Điều 4 luật đất đai năm 2024 quy định về người sử dụng đất như sau. Người sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, đang sử dụng đất ổn định, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chưa được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, nhân quyền sử dụng đất, thuê lại đất theo quy định của luật này bao gồm: 1. tổ chức trong nước gồm: A. Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, đơn vị vũ trang nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật. B. Tổ chức kinh tế theo quy định của luật đầu tư, trừ trường hợp quy định tài khoản 7 điều này, sau đây gọi là tổ chức kinh tế. 2. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. 3. Cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam, sau đây gọi là cá nhân. 4. Cộng đồng dân cư. 5. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận, cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ. 6. Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài. 7. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thưa quý vị và các bạn, hướng nghiệp và khởi nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và định hình tương lai của thanh niên. Trước hết, hướng nghiệp giúp thanh niên nhận diện được đam mê, sở trường và khả năng của mình, từ đó có thể lựa chọn con đường nghề nghiệp phù hợp và bền vững. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn giảm tỷ lệ thất nghiệp và sự lãng phí tài năng. Khởi nghiệp nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo và khả năng tự lập của thanh niên. Qua quá trình khởi nghiệp, thanh niên có cơ hội phát triển các kỹ năng, tạo ra nhiều việc làm mới. Hướng nghiệp và khởi nghiệp không chỉ giúp thanh niên tìm thấy hướng đi đúng đắn, mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Toàn tỉnh hiện có khoảng 126.000 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi, chiếm 19,3% dân số toàn tỉnh. Qua kết quả khảo sát của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh quan tâm và mong muốn tham gia các ngành nghề liên quan đến dự án động lực phát triển của tỉnh như về năng lượng, may mặc, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, du lịch, logistics, chiếm 75,9%. 24,1% còn lại lựa chọn các ngành nghề khác. Nắm bắt nguyện vọng, tâm tư của thanh niên, thời gian qua, tỉnh đã quan tâm xây dựng, triển khai nhiều cơ chế, chính sách, chương trình nhằm nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp, tạo việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, qua đó góp phần giúp thanh niên có điều kiện lập thân lập nghiệp, từng bước vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội. Với vai trò là lực lượng xung kích đi đầu, thời gian qua, tỉnh đoàn đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông nghề nghiệp về việc làm, diễn đàn, tập huấn, tư vấn nghề nghiệp, định hướng mô hình phù hợp, kỹ năng sản xuất kinh doanh, thương mại điện tử. Các cấp bộ đoàn tăng cường hoạt động hướng dẫn thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, hộ gia đình, câu lạc bộ, tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế, đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Năm 2023, Đoàn Thanh niên tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vốn vay cho 30 mô hình thanh niên phát triển kinh tế với tổng kinh phí 50 tỷ đồng, hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho 325 mô hình dự án thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp với số tiền 23 tỷ đồng qua các kênh khác nhau. Từ nguồn vốn vay ưu đãi trên, đến cuối năm 2023, Đoàn Thanh niên tỉnh đã xây dựng được 3 tổ hợp tác, 82 câu lạc bộ phát triển kinh tế, 492 mô hình thanh niên làm kinh tế có thu nhập trên 10 triệu đồng một năm. Đã có nhiều mô hình tiêu biểu góp phần mang lại hiệu quả kinh tế và quảng bá các sản phẩm truyền thông của địa phương, như sản xuất rượu, trà từ Đông Tùng Hà Thảo ở Triều Độ, huyện Triều Phong, trồng và sản xuất cao dược điều ở huyện Cam Lộ, trồng chanh leo ở xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, sản xuất bánh lọc ở xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng. Để tiếp tục đồng hành cùng thanh niên hướng nghiệp, khởi nghiệp, vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành đề án số 6885 ngày 26 tháng 12 năm 2023 về tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đối tượng thực hiện của đề án chính là thanh niên quản trị từ đủ 16 đến 30 tuổi. Đối tượng mở rộng là chủ các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh từ 30 đến 35 tuổi. Đề án được triển khai từ năm 2023 đến năm 2026, định hướng đến năm 2030. Thanh niên sẽ được tham gia các hoạt động giới thiệu, giải quyết việc làm phù hợp với từng đối tượng. Như đối tượng là học sinh, sinh viên sẽ được tham gia các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, việc làm trước khi tham gia thị trường lao động. Được đào tạo kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng tự tạo việc làm và kỹ năng làm việc. Được giới thiệu việc làm thông qua sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động. Đối với thanh niên nông thôn, sẽ được tham gia các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề ngắn hạn tại chỗ gắn với giải quyết việc làm. Tham gia các phiên giao dịch việc làm lưu động, ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Đối với thanh niên, hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được tham gia các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm lưu động tại địa phương. Tại các buổi đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, được tư vấn các chính sách ưu đãi của nhà nước, của tỉnh về đào tạo nghề, giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Thanh niên khởi nghiệp sẽ được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ khởi nghiệp ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng các kênh tiêu thụ, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp và kết nối cung cầu sản phẩm. Với việc ban hành đề án tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, cộng với sự hỗ trợ giúp đỡ từ các cơ quan chức năng, đây là cơ hội để thời gian tới, nhiều thanh niên trong tỉnh vươn lên làm giàu chính đáng, tạo việc làm thường xuyên cho lao động tại địa phương, đóng góp công sức vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo xin được giới thiệu đến quý vị một gương thanh niên khởi nghiệp qua bài viết Khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi cấy đông trùng hạ thảo. Anh Trần Trung Chánh, 29 tuổi, đã khẳng định tinh thần khởi nghiệp táo bạo và kiên trì khi chọn quê hương Gia Độ, xã Triều Độ, huyện Triều Phong làm nơi thực hiện ước mơ của mình. Tốt nghiệp cử nhân báo chí và trải qua nhiều công việc khác nhau, anh Chánh luôn ấp ủ dự định trở về quê nhà, xây dựng mô hình kinh tế mới, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất. Năm 2021, sau khi được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi cấy đông trùng hạ thảo, anh Chánh quyết định huy động vốn từ gia đình và vay thêm ngân hàng, đầu tư 1 tỷ đồng triển khai ý tưởng khởi nghiệp. Mô hình nuôi cấy đông trùng hạ thảo được xây dựng theo quy trình khép kín với quy mô 3.000 hộp một lứa, mỗi lứa chỉ từ 60 đến 90 ngày là có thể thu hoạch. Anh Chánh cho biết, phòng nuôi cấy nấm phải đảm bảo tiệt trùng, hệ thống chiếu sáng, máy lạnh và dàn giá để đặt bình nuôi. Trong quá trình nuôi, nhiệt độ phải duy trì từ 18 đến 20 độ C, độ ẩm dao động từ 78 đến 90%. Khâu quan trọng nhất là nhân giống ở giai đoạn bánh tẻ, bảo quản giống và nuôi giống để không bị thoái hóa. Nhờ sự cần cù và luôn chịu khó học hỏi, anh Chánh đã sớm đạt được thành công. Anh kiên trì chia sẻ về quy trình và nguyên liệu nuôi trồng và mời khách hàng đến tham quan nhà xưởng để họ tin tưởng vào chất lượng sản phẩm. Sản phẩm của anh được đóng gói, bao bì, nhãn mác thẩm mỹ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm 2022, doanh thu đạt khoảng 1 tỷ đồng, trừ chi phí lại 400 triệu đồng. Tiếp nối thành công ban đầu, anh Chánh quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ QT Tech để tạo thương hiệu cho sản phẩm. Sắp tới, chúng tôi sẽ mở rộng sản xuất và thực hiện theo chuỗi giá trị sản phẩm như sản xuất nước uống đông trùng hạ thảo và viên nang đông trùng hạ thảo. Hiện công ty chưa có nhà phân phối chính thức nên đầu ra sản phẩm chủ yếu từ tìm kiếm. Anh Chánh cho biết thêm. Mô hình nuôi cấy đông trùng hạ thảo của anh Trần Trung Chánh không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình mà còn góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong đoàn viên thanh niên ở địa phương, tạo động lực mạnh mẽ cho những người dám nghĩ, dám làm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay đến đây là hết. Chương trình thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.